Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 30
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 37. Hôm qua chúng tôi đang nói về vấn đề chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về hai cái từ đó ở trong văn kinh này. Chúng ta thấy là thánh nữ nói với vô lục thủy vương là mẹ của cô ấy lúc còn sống ở đời còn mê tín tà đạo và tinh chê tam bảo, cho nên là chúng tôi đang đặt cái câu chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang nói về mê tín. Mê tức là mê mờ, là không hiểu rõ nghĩa thật, gọi là mê. Có niềm tin đấy nhưng mà tin theo con đường là mê lầm, chấp trưởng và thiên tà, cho nên là càng tin theo cái điều đó thì chúng ta biết là càng dẫn chúng ta đi xa với chính pháp và đi xa với con đường giải thoát đắc lộ hơn. Chúng ta giống như trong kinh Đức Phật đó, cái nhà hàng Đức Phật lấy một cái ví dụ, kẻ mà mê tín tà đạo đó chẳng khác gì giống như con trâu, con bò đang bị cái người lái buôn nó dắt đến lò mổ, và mỗi một bước chân tiến đến gần thì đồng nghĩa là mạng của con trâu, con bò, con vật đó là sao đây các quý vị? Mỗi bước chân nó tiến đến cái lò mổ thì mạng của nó đồng thời cũng là rút ngắn đi một bước chân, khoảng một thời gian bằng một bước chân của nó bước đi, đúng không? Đức Phật lấy cái ví dụ người mà mê tín tà đạo cũng như thế, có niềm tin đấy nhưng mà do là mê mờ không nhận ra đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính đạo, đâu là tà đạo, cho nên cứ cái gì là thấy là tôn giáo là theo, cứ cái gì gọi là tôn giáo là nghĩ là điểm tốt hết, cái gì có ai cũng gọi là tôn giáo điểm tốt hết, hay là thậm chí là cứ cái gì gọi là cứ đâu có chùa gọi là có sư thì gọi là tốt hết. Và chúng ta theo một thời gian gặp cái gì mà nó lừa đảo, nó giả danh ấy. Hình tướng thì là sư, kể cả các chùa Phật hình tướng là sư, nhưng mà cái hành động của nó là hành động lạ, nó lợi dụng cửa Phật để nó hành tà pháp. Chúng ta đến một thời gian chúng ta cứ nghĩ là đây là sư, chắc chắn là đây là chùa rồi, chùa thì đương nhiên rồi, chúng ta là chùa thờ Phật, có tranh ảnh tượng Phật đầy trong chùa đương nhiên rồi. Và với sư nữa, sư có cạo tóc mặc áo cà sa hình tướng và đệ tử Phật đương nhiên rồi. Nhưng một thời gian sau chúng ta mới nhận ra, hoặc không nhận ra thì càng khổ, nhận ra thì chúng ta còn sớm thoát ra được, không nhận ra thì chúng ta càng khổ. Bây giờ chúng ta thấy sư theo tà đạo có nhiều không? Khá nhiều. Ở ngay Việt Nam chúng ta bây giờ có sư theo tà đạo khá nhiều. Theo tà đạo là sao? Chúng ta cứ xem ngay cái gốc quy tam bảo thôi, chúng ta đã phát nguyện với tam bảo thế nào nhỉ? Để tử con tên là quy Phật rồi, nguyện trọn đời làm sao? Không quy hung thần quỷ vật, để tử con tên là pháp danh là quy pháp rồi, nguyện trọn đời không quy tà ma ngoại đạo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi, nguyện trọn đời không quy khẩu nhiễu ác đảng. Đó, đấy là cái lời phát nguyện tăng quy của chúng ta. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có khá nhiều những vị sư còn đi nhảy đồng nhảy cốt, có đúng không? Có. Sư cho nhảy đồng nhảy cốt ở tại chính chùa nhà mình vì để làm gì đây? Để làm cái gì? Cái gì? Cái này là cái gì? Tiền. Vì đồng tiền họ biết là gì? Sai với chính pháp của Đức Phật. Nếu họ sẵn sàng vì đồng tiền, họ cho ông thầy đồng, thầy cốt đó, nhảy đồng sập sình ở ngay tại ngôi chùa của mình trụ trì. Tệ rồi, nhưng mà đã đến mức thầm tệ kia chưa? Mức thầm tệ nữa là gì? Sư cũng đi nhảy đồng luôn. Các vị thấy sư nhảy đồng bao giờ chưa? Có không? Có. Ở miền Bắc chúng ta nó phải tịnh, cái ở miền Nam thì sư đi nhảy đồng ít hơn. Miền Bắc thì chúng ta thì cái tạo mẫu nó xuất phát ở miền Bắc, cho nên bây giờ đồng bóng ở miền Bắc là rất nhiều, cho nên sư đi nhảy đồng thì cũng không phải ít. Thậm chí mấy năm trước tôi nghe cái tin là tôi biết là có người hòa thượng rồi mà vẫn đi nhảy đi, vẫn đi nhảy đồng. Thậm chí lên hòa thượng vẫn đi nhảy đồng. Thế các bạn tự hỏi rằng á, thế tại sao hòa thượng vẫn đi nhảy đồng, vẫn đi hầu đồng? Thế cũng mới bảo là tôi một năm mà không đi hầu được 2 tấn, đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ, các ngày cơ các ngày phạt, cho nên là tôi một năm tôi ít nhất phải được 2 lần. Như vậy là gì? Tức là quy Phật rồi, nhưng mà phản lại cái lời thề của mình, đó là gì? Không quy hung thần quỷ vật. Quy tức là nương theo, quay về nương theo. Thế cho nên là đấy, chúng ta mà gặp cái những ông thầy như thế thì chúng ta càng theo thì chúng ta càng gì? Càng mê. Càng theo thì càng đi xa rời với chính pháp của Đức Phật. Càng theo thì càng xa rời với ngôi nhà bảo sở, ngôi nhà niết bàn mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Vậy loài vãng sinh, vãng sinh làm sao được? Tôi như vậy thì loài vãng sinh làm sao được? Cho nên cư sĩ Lý Bình Nam là thầy của hòa thượng Triển Lão Tịnh Không, ngài mới nói là thời mạt pháp này á, ngàn người niệm Phật mới có được 1-2 người vãng sinh. Lý ở đâu? Xét vào từ đó chúng ta thấy ở ngay ở đất nước Việt Nam, chúng ta xem ngay trong đạo tràng này thôi, không phải biết tính gì đâu xa. Chúng ta là người niệm Phật nhá, tu tịnh độ nhá, phát nguyện cầu xin tịnh độ nhá. Nên thì hỏi được mấy người trong đây chúng ta được có niềm tin sâu sắc của pháp môn tịnh độ? Thế nào niềm tin sâu sắc của môn pháp môn tịnh độ? Có nghĩa là tin sâu nguyện thiết một lòng thì được cái hiệu Đức Phật A Di Đà, không để cho tâm được thoái chuyển. Ai có nói pháp môn nào hay chúng ta cũng gì cũng cảm ơn và xá họ mà thôi, xá chào và cảm ơn lại cho chúng ta một pháp môn hay. Và nói với họ rằng nếu có còn có nói thì nói với họ rằng cảm ơn ông ấy, cảm ơn bà, cảm ơn anh, cảm ơn chị ấy, cảm ơn thầy, con đã gì và tôi đã chọn được một pháp môn tu tập vừa với căn cơ của tôi rồi. Và Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đó. Cứ như vậy mà hành trì đấy gọi là tin sâu, đấy gọi là tin sâu, gọi là chân tín. Có người họ đến mà bảo rằng làm gì có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, hòa thượng đấy, hòa thượng nọ, hòa thượng kia, tiến sĩ hòa thượng nọ, tiến sĩ hòa thượng kia bảo như thế. Nhưng chúng ta tin là gì? Chúng ta tin Phật hơn là tin ông tiến sĩ hòa thượng nọ, tin ông tiến sĩ thượng tọa kia, đúng không? Đó gọi là niềm tin chân chính. Và có người bảo rằng là tôi nghiên cứu đấy thì hòa thượng tiến sĩ này, thượng tọa tiến sĩ kia nói rằng á, bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ là không phải do Phật nói mà do tổ sư Ấn Độ của Trung Quốc nói. Thì chúng ta xét lại ông tiến sĩ nọ, ông tiến sĩ kia có thể tuổi hơn chúng ta có vài năm thôi, vài chục năm, 20 năm là cùng thôi, mà còn nó có pháp môn mà tịnh độ chúng ta đang theo á, và ít nhất được phát triển thành pháp môn tịnh độ là từ thế kỷ thứ cuối thứ hai đầu thứ ba sau công nguyên, do ai? Do là đại sư Tuệ Viễn. Đại sư Tuệ Viễn là người sáng lập ra pháp môn tịnh độ. Ngài dựa vào ba bộ kinh là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ để thành lập lên một cái tông phái chuyên tu tịnh độ, đó là tông phái tịnh độ của chúng ta. Như vậy thì tính đến nay, từ thế kỷ thứ hai cuối thứ hai đầu thứ ba, Đến đây các vị biết là mấy nghìn năm rồi. Mấy nghìn năm? 1.000 mấy trăm? 1.800 năm nay. Mà các vị thượng tọa hay vị hòa thượng tiến sĩ hoặc tiến sĩ kia năm nay giỏi lắm cũng chỉ khoảng độ tầm 100 tuổi thôi, bao nhiêu? Có đúng không? Hoặc là hơn 100 tuổi thì vị đã tiếp tục nhập diệt rồi, cũng hơn 100 tuổi là cùng đó. Rồi chúng ta lại xét lại nữa, pháp môn tịnh độ, nếu mà không phải là một cái pháp môn thật sự là ích cho chúng sinh thì chúng ta biết làm gì mà có chuyện nó tồn tại được gần 2.000 năm nay kể từ khi được thành lập thành tông phái. Còn kinh điển thì chắc chắn từ thời Đức Phật tuyên thuyết rồi, nhưng thành lập tông phái là tuyên thuyết từ cuối thế kỷ 2 đầu thế kỷ 3 sau Công Nguyên. Và chúng ta biết rằng đọc sách, nghe giảng, thấy rất nhiều các vị tổ sư tu theo tịnh độ tự do tự tại đắc pháp phóng sinh, thậm chí có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, có người nằm theo thế các đường mà đi, mà đặc biệt là có những vị có vị tổ sư trong 113 vị tổ sư ở Trung Quốc, có vị tổ sư rồi ngài hỏi đệ tử rằng á, có thấy ai ngồi đi chưa? Đệ tử bảo có, nhiều người ngồi đi rồi. Có người nào đứng đi chưa? Và có người đứng đi rồi. Và có người nào trồng cây chuối đi chưa? Và có người trồng cây chuối đi rồi. Và có người ở trên cây đi xuống và đi chưa? Thầy bảo chưa thấy. Thế là ngài trèo lên cây, ngài lao đầu xuống. Lao đầu xuống thì không phải là tử các cái gì, có người kiểu đi tự do tự tại như thế, mà đi lao đầu xuống cái đầu vừa cắm chạm cái đất một cái thì thân thể này có đổ không? Không đổ. Thân thể này nó đứng đứng độ đầu xuống nó đứng yên như thế, đứng yên như vậy. Và chúng ta thấy các ngài tự do tự tại ra đi như thế, biểu diễn cho chúng ta các ngài chân tu đắc đạo tự tại vãng sinh, biểu diễn cho chúng ta thấy là muốn đi lúc nào thì đi. Và đặc biệt chúng ta mới đây ở chàng chúng ta đã xem rồi, xem một cái vị đại lão hòa thượng Phật giáo Trung Hoa vừa vãng sinh cách đây 1-2 năm về trước, 112 tuổi đúng không? Đại lão hòa thượng gì nhỉ? Có ai nhớ không? Nghe gì? Nghe gì nhỉ? Hải Hiền, đúng rồi, đại lão hòa thượng Hải Hiền. Đại lão hòa thượng Thích Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh. 112 tuổi ngày vẫn trèo lên tít trên cái ngọn cây của cái hồng như trứng gà cao bằng cái nóc nhà chúng ta này này để hái cái quả trứng gà đó để cho ở Việt Nam chúng ta gọi là quả trứng gà, rất thực tế nó rất là một loại hồng đấy, một loại hồng như là hồng trứng gà. Ngày xưa thì mọi người rất thích ăn, nhưng bây giờ thì trẻ con nó không thích ăn nữa thì nó nhiều đó, hoa quả quá rồi. 112 tuổi vẫn bắt trèo lên tít trên cái ngọn cây hồng để hái cái quả hồng đó để tặng cho Phật tử trước khi ra đi. Ngày mai ra đi, ngày hôm nay ngài còn đi thăm các đạo tràng nơi ngài tu tập ngày xưa, rồi về ngài còn dọn dẹp đường xá, nhà cửa, dọn dẹp những cái cây ngô phơi ở ngoài đường vào chùa, ngài dọn dẹp đường. Mọi người hỏi là sao ngài không nghỉ, bảo là đây tôi đang dọn đường để chuẩn bị ngày mai để đi xa. Nhưng mọi người các đệ tử cũng thấy hòa thượng không khỏe, dân tình Phật tử với hòa thượng không khỏe, cứ tưởng hòa thượng đi thăm ở đâu, vì hòa thượng mới đi chơi về, hòa thượng tưởng hòa thượng đi chơi đâu nên dọn đường không mấy ông, sợ nó mưa nó bẩn đường. Rồi đến tối là thấy ngài tụng kinh đến khuya, đệ tử và tại nghĩ hôm nay ngài tụng kinh đến khuya, đến 2-3 giờ sáng vẫn nghe tiếng ngõ ngài tụng kinh cốc cốc trong phòng. Sáng giờ 7-8 giờ chưa thấy ngài dậy, gõ cửa chưa thấy đâu, mở cửa ra thì thấy thì quần áo chăn màn ngài gập thật phẳng phiu để thành một góc, và ngài nằm mới thấy các tường ra đi một cái gì nhẹ nhàng, thân hình vẫn thì tươi cười, miệng vẫn cười, mắt hơi khép lại và môi hơi nở nụ cười, nằm mới thấy các tường mà ra đi. Biết trước đấy là biết trước bây giờ mà đi cái, còn ngày mai nó đi xa. Ngài dọn cây ngô dọn đường người ta hỏi là Tại sao hòa thượng không nghỉ? Nghỉ ngơi đi để cho các đệ tử làm, cho chúng con làm. Ngài bảo thôi mai tôi công việc phải đi xa, cho nên là hôm nay thì dọn nốt. Cái đi xa của ngài không phải là đi chơi, mà đi xa của ngài là gì? Tức là xa với cái thế giới, xa bà ấy độ này, để về với A Di Đà Phật, về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về nơi tịnh độ. Đấy, chúng ta thấy nếu không phải là bậc chân tu mà ngài không chứng nghe các quý vị nhé, chúng ta đặc biệt là hòa thượng ngài hiền không biết đọc, không biết viết. Vì ngày xưa ngài sinh vào cái thời chiến tranh, cho nên ở Trung Quốc cái thời đó chiến tranh, cho nên là ngài xuất gia rồi ấy, nhưng mà nó bắt ngài về hàng tục. Trong cái lời cải cách văn hóa của Trung Quốc ấy, nó bắt ngài hàng tục về để gì? Để đi làm nông dân, để đi làm công nhân. Và ngài cũng về đi làm công nhân. Làm công nhân nhưng mà ngài thì đầu thì để tóc mọc cả, nhưng mà tâm của ngài vẫn là người xuất gia. Làm công nhân nhưng mà vẫn cứ một câu niệm A Di Đà Phật, vẫn cứ suốt đời như vậy. Nếu sau này khi mà Trung Quốc giải phóng rồi ấy, thì không biết hòa bình rồi, thì ngài đến chùa để xuất gia trở lại. Nhưng xuất gia trở lại thì là tuổi trẻ không được học, cho nên ngài không biết đọc. Mà không biết đọc thì không biết viết không, các quý vị, nhưng không biết viết luôn, không biết đọc, không biết viết. Cả cuộc đời của ngài chỉ có một câu hồng danh A Di Đà Phật, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, chỉ có một câu hồng danh A Di Đà Phật thôi. Không biết đọc thì có đọc, không biết viết không biết đọc, có đọc được kinh không? Ngài nhìn vào kinh này ngài có đọc được không? Không. Không đọc được kinh. Vậy ngài tu như thế nào? Chỉ có một lòng là tin sâu, tin vào lời thầy mình nói. Ngày xưa ngài mới xuất gia, ngài cầu đạt với thầy, sư phụ dạy cho ngài một pháp môn duy nhất, đó là gì? A Di Đà Phật. Chỉ một câu A Di Đà Phật, tin cho sâu, đừng bao giờ đổi lòng. Nguyện cho thiết, nguyện đời này kiếp này chỉ có về Tây Phương, không có đi đâu. Đó là nguyện thiết. Hành cho chuyên, tức là một câu niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, cứ như thế niệm cho chuyên, gọi là hành cho chuyên, tức là niệm cho chuyên một câu hồng danh đó. Và việc làm ngài làm, chúng ta thấy ngài có đi hồng pháp không? Không, ngài ít khi đi hồng pháp, ít khi lên giảng pháp, vì ngài không biết đọc biết viết, cho nên cái vốn chữ nghĩa của ngài rất ít. Ai có duyên đến với ngài, ngài chỉ khuyên thôi niệm A Di Đà Phật đi, thế thôi. Và cả đời của ngài thì có đi làm gì, các vị nhớ, chỉ có đi làm nước, đi làm ruộng, cày sâu cốc bóng lên ngô khoai sắn để phát cho dân nghèo. Đấy, không phải là cày ngô khoai sắn, cày cấy ngô khoai sắn để dành tiền để tiết kiệm đâu, các quý vị, để phát cho dân nghèo. Vì khi đó dân Trung Quốc thì cũng đói như dân Việt Nam chúng ta cái năm 45 rồi, họ cũng đói như chúng ta cái năm 45, năm 80, 81, dân tỉnh họ cũng đói, thậm chí còn đói hơn nữa. Đã chiến tranh thì ở đâu cũng như vậy. Nhưng chúng ta biết là một vị hòa thượng, có thể nói là một vị Bồ Tát, hóa thân của một Bồ Tát, thì hiện ra ở trên cõi đời này chúng ta thấy là tùy theo chúng sinh lúc đó nó đói kéo, thì ngài không thì không lập đạo tràng để hoằng pháp giảng đạo, mà ngài đi cày để lấy lương thực bố thí cho dân nghèo và khuyên họ về niệm Phật. Nên chúng ta bây giờ học với chúng tôi bây giờ mà học ngài có được không, cũng có thể được. Nhưng mà tôi lại có ở Việt Nam chúng ta bây giờ, đất nước là hòa bình sau năm 1975, nhân dân nhờ ơn đảng nhà nước chính phủ bây giờ là đã được phần lớn được cơm no ấm rồi, đúng không? Những người nghèo đói đến thiếu ăn còn rất ít, đặc biệt là miền xuôi chúng ta là còn rất ít. Có thể việc họ là gia đình hộ nghèo thôi, chứ không nên nói là thiếu ăn trầm trọng như ngày xưa nữa. Cho nên nếu mà bây giờ mà đánh đổi và tôi đi cấy bây giờ tôi không còn để cấy đâu các cụ, tôi có thể tự bắt bước vào trong rừng để khai thác được không? Không, vào trong rừng bây giờ chỗ nào cũng được, đất của dân họ chia, đảng nhà nước chia cho dân, mỗi hộ ở trên rừng ấy thì họ chia mỗi nhà một quả đồi, cái đầu này nhà một quả đồi cũng hết rồi. làm gì có cái chuyện đất hoang như ngày xưa, đất công như ngày xưa đó. Mà đất công nó chỉ không có công ty này doanh nghiệp nào quản lý hết rồi. Tôi có thể bán thuốc vào đừng để thuốc để làm ngô khoai sắn để phát cho dân nghèo được không? Mà bây giờ tôi không mang ngô khoai sắn cho dân nghèo họ có nhận để ăn đâu. Không, cho nên ở vào cái thời buổi hòa bình chính trị như thế này, đất nước được cân hóa như thế này, tôi thay bằng cái việc là đi cày đi cuốc như ngày Hải Hiền, tôi đi cuốc cái gì, các vị biết tôi đi cuốc cái gì không? Sáng nay tôi đi cuốc một vòng, hai ba vòng rồi chứ không phải đi một vòng. Tôi đi cuốc làm sao? Phật tử ở Việt Nam bây giờ, Phật tử Việt Nam bây giờ và người dân Việt Nam bây giờ, các cụ ngày xưa bảo là phú quý thì sinh gì? Sinh lễ nghĩa. Đúng không? Lời nói các cụ có sai, bảo phú quý sinh lễ nghĩa. Mà sinh lễ nghĩa có nghĩa là sao? Có nói nôm na là cuộc sống của chúng ta khá là rồi, ăn mặc đã thì đã đầy đủ rồi, thì chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề gì đó cao hơn, nó xa hơn một chút. Đó là sao? Mong cho mình có phúc rồi, có biết ăn cơm miếng để rồi á, thì mong cho gì đầu xuân năm mới sau là một năm vài lần mà đi lễ. Mà đi lễ thì người theo Phật, người theo cái lương chúng ta thường là đến cửa đền, đến cửa chùa, đến cửa đình, cửa đền. Nhất đặc biệt là dịp đầu xuân năm mới thì đi đến đến đền đến chùa là để cầu gì ạ? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, vân vân. Mà chúng ta biết từ người mà biết bằng khác ở trong cái thời đại mà đất nước đang thái bình thịnh trị này á, thì rất dễ để bằng khác. Chúng sinh thích đến chùa cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, vân vân. Mà họ cầu trước khi họ cầu, chúng ta biết họ làm cái gì không? Chúng ta biết họ làm gì không? Họ vào chùa, họ thắp hương, họ đỉnh lễ Đức gì? Đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Đức Phật. Và trong khi Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng là đứa trẻ con đó, nó dùng cái năm cát nó lắp lên thành tháp Phật, cái ca còn thì còn họ ký cho nó thành gì? Thành Phật. Và cái Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là ai đi đến chùa nhìn thấy cái cảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ cần á giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống xưng gì, xưng Nam Mô Phật. Thậm chí người đó không xưng Nam Mô Phật, người đó chỉ cần gì hơi giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống xưng tượng Phật như thế này một cái. Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói là gì, ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều kiếp về sau công đức đầy đủ từ cái nhân lành đó sinh ra, dần dần nó lớn dần lớn dần đầy đủ, ta cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Cho nên đó, tôi không học cách hoàn khác của ngài Hải Hiền. Lão Hòa Thượng đi vào rừng để cuốc đất trồng khoai sắn để phát cho người nghèo, mà tôi đi cuốc ngay ở đồng bằng này. Tôi làm, tôi đi quanh quanh một vòng và tôi làm cái nào chỉ đạo cho thợ Hiền nó làm được ra một cái ngôi chùa thế nào để cho nhìn nó bắt mắt nhất, cũng với đồng tiền như thế, cũng với đồng tiền của thập phương kinh tế cũng dạng như thế. Nhưng mà nếu mà tôi không quản lý sát sao, đồng tiền đó có thể bị tốc thất thoát của thập phương kinh tế, mà nó được đẹp không? Không được đẹp. Chúng sinh bây giờ thì chúng ta biết là thẩm mỹ mỗi ngày nó còn cao lên. Nhìn những cái hoa tượng như ngày xưa, cái thời mà năm 45, 46 do không có tiền, các cụ chúng ta quả trong thờ vườn đến để đắp được, nó đắp được thì mặt Phật đó thì xin lỗi các quỷ, nó đắp còn xấu hơn là mặt quỷ. Vậy thì làm sao mà người ta nhìn vào cái tên ảnh tôn tượng của Đức Phật, người ta khởi tâm kính kính được? Không, tượng Phật nó phải đầy đủ. Chúng ta thấy Đức Phật thì hiện ở thế gian là gì? Với 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo, đến vô lượng các tướng thì các tướng đẹp để trang nghiêm thân thể của mình, để cho chúng sinh nó quy kính, để nó phát ngưỡng, để cho nó ngưỡng vọng, để cho nó tu theo. Nhưng nay chúng ta đã một cái pho tượng Phật nhìn xấu không thể nào mà nhìn được, thì tự hỏi rằng chúng sinh nó mấy người phát được Bồ Đề tâm. Nó bảo thôi tôi chẳng tu đâu, tu mà sau này thành Phật, xấu như ông Phật kia thì tôi chẳng tu đâu, đúng không? Những người hiện đạo được tin cao rồi không sao, những người mới đến chùa lần đầu tiên nó bảo đi tu sao là thành Phật. Nó bảo thành Phật như thế nào? Thành Phật đấy như ông tượng ngồi trên kia kìa. Nó bảo tôi thôi chứ tôi cả tôi nữa, tôi không tu, tôi còn đẹp hơn Phật, tôi tu thì xấu thì hết, tôi không tu nữa đó. Cho nên quan điểm của chúng tôi là gì? Tạo tôn tượng của Phật là phải trang nghiêm, phải tố hảo, phải đẹp đẽ, để cho chúng sinh nó nhìn thấy một cái nó phải quy kính rồi, phải thán phục rồi, và phải chiêm ngưỡng ngài rồi, phải cung kính, phải đỉnh lễ cúi đầu trước tôn tượng của ngài rồi. Đó. Mà muốn làm được điều đó các vị biết không? Nếu chỉ giao cho thờ không đó, không có được. Cho nên các Phật tử đến chùa thì thầy đang ngộ khổ lắm, cũng có lúc cũng thương các Phật tử đó. Nhưng mà thương thì cái việc mà thầy không ngừng được. Phật tử gặp lúc này có thể được, không gặp lúc này thì gặp lúc khác không được, chậm một tí cũng được. Đến sáng ra các vị biết bây giờ đang có 6-7 tuổi thật đã làm trong chùa, thầy đi sắp việc cho từng đội một ngày, thì bây giờ đến từng ngày, hôm nay đã là 17 rồi, mai 18, ngày kia 19, có mấy nữa đâu, không đến một tuần nữa là thôi, nó phải nghỉ hết. Mà có bắt họ làm, nó không làm, tự họ nghỉ, họ lên dọn dẹp nhà cửa cho chồng mình đón Tết, cho vợ cho con, họ còn về quá dọn dẹp nhà cửa nhà ai cũng thế mà. Họ đi làm cả năm nhưng mấy hôm Tết họ phải dọn dẹp nhà cửa cho vợ cho con. Cho nên mình không thể ép họ làm đến 28-30 Tết cho mình được, không có ai họ làm cho mình. Vì vậy mình tranh thủ thì còn có mấy hôm nữa. Sáng ra các người biết tôi đi từng vòng, tôi xếp từng người thợ, anh nào làm cái gì, anh nào làm cái gì, và tôi nói luôn với mấy tổ trưởng, từ giờ đến Tết là gì, không có đội nào tôi điều trực tiếp luôn, đội này đang làm cái này tôi điều làm cái này, phải làm cái này cho tôi. Vì tôi làm cho tính tiền của tôi là sao để cho sếp nhất là con vật tử đến nó cũng phải gọn gàng một chút, chưa xong nhưng phải gọn gàng một chút. Không chỉ là con vật tử mà người dân tín đồ vật tử thập phương họ đến họ cung kính đỉnh lễ chiêm bái, và tổ đến thăm chùa cảnh họ cũng khởi được cái tín tâm của đề. Cho nên ở cái thời này nếu mà mình mà biết hoằng pháp thì nó còn dễ hoằng pháp hơn thời của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền và các bậc tổ sư kia trước kia rất nhiều. Đảng nhà nước thì ủng hộ, tự do tín ngưỡng ủng hộ tuyệt đối, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật như nhau rồi. Các tín đồ Phật tử chúng ta cũng bình đẳng tự do trước pháp luật và tự do tín ngưỡng tôn giáo rồi. Những người dân cũng được tự do tín ngưỡng bình đẳng trước pháp luật, tin hoặc không tin theo tôn giáo được. Cho nên cái việc đầu xuân lớp già trẻ gái trai chưa phải là Phật tử họ đi chùa rất nhiều. Tôi chỉ cần 100 người đến 90 người cúi đầu trước những tranh ảnh tôn tượng của Phật mà đạo tràng chúng ta xây dựng lên, nhân dân chúng ta xây dựng lên thôi là chúng ta đã thành công. 100 người đến chùa chỉ cần 90 người giơ được một tay lên xây dựng lên Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chỉ cần họ cúi giơ một tay lên một cúi đầu trước rồi tiếp từng phần một cái, chúng ta biết đó là một vị Phật tương lai. Trong khi nhiều pháp liên hoa chúng ta nói rằng đó là một vị Phật tương lai được Phật thọ ký cho họ. Vậy là chúng ta là gì? Gieo duyên cho một vị Phật tương lai. Chúng ta hoàn pháp ở thời này dễ lắm nếu chúng ta biết. Cho nên chúng ta thấy là gì? Thầy phải vất vả. Sáng ra các vị chưa ăn cơm thôi là phải đi một vòng trước rồi để ngắm xem hôm nay thờ làm cái gì, ngày thì còn có một tuần nữa là thờ nghỉ làm cái gì cho xong trước, hôm qua làm được cái gì, nay làm được cái gì, tối các cô đi ngủ, nhưng tối tôi phải nghĩ một chút xem mai sắp cho thờ làm cái gì. Sáng ra đi kiểm tra một vòng trước khi ăn cơm xem thờ làm cái gì, ai làm cái gì bảo ơn thì hợp. Đấy cũng là một cách để cho vài hôm nữa thì chúng ta thấy chỉ cần khoảng độ tầm nửa tháng nữa thôi, chúng ta thấy là đạo tràng chúng ta tăng đi và Phật tử đạo tràng chúng ta hoằng pháp như thế này. Cái ngôi chùa này khoảng độ 5 năm trước cả mùa xuân hội thế thì có được khoảng độ tầm 1.000 người dân chung quanh như thế này, cả tháng Giêng có khi được 1.000 người đến đây. Nhưng năm ngoái thì chỉ cần mới có mở một con đường từ cầu đường một thẳng vào, có xe cộ phương tiện giao thông đi tiện luôn. Một năm ngoái có khoảng 20-30 nghìn người đến lễ trong tháng xuân hội. những người họ chưa bao giờ biết được chùa Khai Nguyên, cái qua đường họ thì thấy cái đường dễ vào, tò mò cũng đi vào và bảo tôi về chùa có cái này thật đẹp cái này mà tại sao mà chưa có những biết. Chúng ta thấy đấy, chỉ có một cái hành động, một cái việc làm nho nhỏ thôi, nó cái đúng đường thôi, nó đã để theo duyên được trong mấy chục nghìn người chỉ trong vòng có một tháng. Nhưng năm nay nếu mà chúng ta mà làm tốt nữa, nó không chỉ hai ba chục nghìn người còn chỉ hàng trăm nghìn người, vậy là chúng ta thì hàng trăm nghìn người thôi, chỉ cần lấy thì khoảng độ tầm 90.000 người thành Phật tương lai thôi. Nào các quý vị xem đấy, có phải hoàn khác không? Có cần họ đến nghe giảng như chúng ta không? Không cần họ đến nghe giảng như chúng ta, nhưng họ cũng có thể thành Phật. Nhưng tất nhiên nghe giảng như chúng ta thì sẽ thành Phật gì ạ? Thành Phật sớm hơn. Chúng ta sẽ là sư huynh Phật, còn họ sẽ là gì? Sư đệ Phật, đúng không? Đấy. Cho nên ở cái thời bản pháp này, chúng ta phải biết nếu mà biết hoàn khác, chúng ta khéo léo thì vẫn có thể hoàn pháp được tốt, hoàn pháp rất tốt chứ không phải là được tốt nữa. Nhưng mà chúng ta phải hướng cho họ vào cái chỗ gì? Chỗ học Phật. Đấy, từ cái chỗ họ đi chùa đầu xuân là đi chùa thôi, và thông qua các sư và các Phật tử nói rằng á, đầu xuân tới đây là có cái pháp hội Quan Âm đầu xuân hay lắm. Pháp hội này mới có ở trên Việt Nam này, nói chung cũng thế giới nói riêng. Pháp hội Quan Âm là pháp hội đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới để tổ chức lần thứ hai. Lần thứ nhất khá thành công, tôi lần thứ nhất tổ chức hội Quan Âm tháng 9 đúng không? 19 tháng 9 âm lịch vừa qua, tôi tưởng rằng là chỉ có khoảng 1.000 người tham dự cả cùng, nhưng chúng ta không ngờ là có ngày nào cũng khoảng 2-3.000 người tham dự, có ngày hơn. Và đặc biệt là những cái trường hợp hôm qua tôi nghe một số Phật tử, nghe các sư ở trên Tam Bảo, Trực Tam Bảo thông báo lại là nguyên cái đoàn của cô ấy là có 4 người theo pháp hội Quan Âm đến để đến cầu tự, thì đã có 3 người có tin mừng. Mà có trường hợp lấy vợ chồng lấy nhau 8 năm không có con, đi chữa ở các bệnh viện không được, mà tham dự pháp hội Quan Âm hôm tháng 9 cho đến hôm qua lên đấy, là cái cô lên đấy thông báo cho các sư cô chuyển về trên Tam Bảo là có 4 trường hợp tiếp theo để cầu, thì có 3 trường hợp đã có rồi, đã có thai, đã có tin vui, đã có em bé rồi. Và vợ chồng nói là thôi để ra riêng lên đến lấy thằng lễ tổ mới cảm ơn thầy thể cuối năm bận quá, tôi bảo không, không cần thiết phải cảm ơn, làm sao cứ niệm Phật và tụng kinh cho đứa trẻ sau này nó sinh ra đời và nó ngoan ngoãn, mẹ con mạnh khỏe mạnh toàn con vuông là tốt rồi, sau này nó lớn lên nó có ích cho bản thân gia đình xã hội là quý rồi, nó có niềm tin nó đảm bảo thì Phật pháp được càng quý nữa. Đấy là hôm qua nghe một cái thông báo lại như vậy. Còn hôm trước sư cô Tình Yên cũng nói là có 4-5 trường hợp thông báo là sau pháp hội Quan Âm có người thì lên tận nơi, có người thì điền đến bảo rằng á, đúng là cưới nhau cũng 4-5 năm mà không thấy gì cả, chữa các bệnh viện không được, nhưng mà vừa qua sau pháp hội đã về một cái bây giờ cũng có tin vui rồi. Có cái trường hợp ở trên chùa Ba Trại nữa, hay năm nay gần 50 tuổi, vợ chồng cưới nhau 17-18 năm nay không có gì, đi cầu đi cúng bao nhiêu cũng không được, mà chữa các bệnh viện không khỏi, chữa cái nó không còn tiền để chữa nữa. Thế vừa qua cái gần cái lúc mình xây gần cái lúc mà tổ chức pháp hội Quan Âm vừa rồi thì bà vợ ra, chồng không ra, bà vợ ra mà nhìn gầy gầy còn còn hơn 40 tuổi mà như nhìn ông cụ, như nhìn mà cũng sống hơn. Thế mà còn đến cầu xin con, tôi cứ gọi là cụ thân mất hơn 40 hơn tôi khoảng 2-3 tuổi đấy, cũng bảo là 43-44 rồi đấy, mà tôi nhìn phải đến gần 60 tôi cứ gọi là cụ. Thế hỏi thế là cụ thân, tôi thấy xếp một cái thân cam ra chùa, thế tôi thấy cái thẻ lương đó, tôi hỏi là cái 5-6 quả cam, quả quýt thì không phải cam, quả quýt là đỏ đó. Ra chùa và cứ hỏi là cho gặp sư thầy, thế tôi bảo tôi đấy, và không muốn gặp sư thầy to hơn, thế tôi bảo tôi đấy, không phải sư thầy đứng đầu ở đây đâu, thế bảo tôi đấy, thế bảo sư thầy đứng đầu à, tôi là chủ trì. Sao người ta bảo là thầy là to là lớn lắm, mà sao thầy trẻ thế? Thầy bảo các cụ có việc gì? Bảo cái chết con phải là cụ đâu, con mới hơn 40 tuổi thôi. Thế thì bảo các bác có việc gì đâu. Bảo con nghe mọi người bảo nhà chùa, ở chùa khai viên, chùa cảnh viên các thầy giỏi lắm. Bảo giỏi làm sao? Bảo đồ thế nào, bảo thế nào, bảo bảo là đặc biệt là cái việc thì những người mà lấy nhau nhiều năm không có con có cái đến nhà chùa làm lễ cho có con. Nay là tôi ra chùa là cũng nhờ nhà chùa là giúp được không? Chúng tôi đi cúng đi bái chưa bao nhiêu rồi bệnh viện các thứ không không được. Thế tôi hỏi thì ai cầu? Cầu cho con dâu à? Mà không cầu cho tôi. Mà tôi nhìn người các cụ xin lỗi các cụ, mới có hơn 40 rồi, gần bằng 16 tuổi rồi, không kiểu gì nữa. Gầy gầy, xương xương, năm năm đen. Rồi á, những cái dáng khắc khổ của người nông dân ở đây xem có giống ai không? Giống ai? Xin lỗi các bà tử nhé, tôi nhìn thấy cái sự sống của nó không còn, cái sự sống của bản thân tôi nhìn nó như một cái cây nó gần khô rồi. Thế mà đã bảo là sao bảo không cầu cầu cho tôi khổ quá, rất là bình như thế đâu không. Thôi hôm nay nói như chúng ta được tuyệt thật đấy, nhưng mà nghĩ trong bụng cái trường hợp này mà họ cầu không được thì người phải bảo là Phật thông minh, Bồ Tát thông thiên. Nhưng bây giờ biết làm kiểu gì? Những cái người nó không còn sự sống mà đi cầu sinh con nữa, gần bằng 60 rồi mới cầu có sinh con, làm kiểu gì đây? Thế bắt đầu thì nó tôi bảo mình cũng khéo, mình phải nói đến đôi vợ thôi. Bây giờ thế này, bây giờ bác ạ, cái tuổi cũng khá cao rồi mà không con không phải 40, à bà tôi không phải 40 đâu. Thế sao giờ tôi bảo đấy, không cái bà như vậy là khá cao rồi, cái tuổi sinh nở thì theo như các bác sĩ y khoa họ nói thì thường là sinh nó bằng từ tầm dưới 40 trở lại thì tốt, đi trên 40 thì không mấy người mà cái việc sinh nở nó còn dễ dàng đâu. Mà lại bác lại có thể là bị bệnh đi chữa bao nhiêu cũng khỏi như thế, thì bây giờ thì tôi không đang hứa trước đâu, không hứa trước đây là tùy theo phúc theo duyên cho phần của nhà bác thôi. Chúng tôi sẽ làm lễ cho, nhưng mà đặc biệt thì bây giờ tôi thì cũng có thể phúc nhà mình, cho nên về thì tôi thì đi vào trong cái xin lễ tỉnh về kinh Địa Tạng, về phát nguyện đọc tụng lễ, còn độ hơn 30 ngày nữa sẽ đến pháp hội Quan Âm về cầu tự đã hai vợ chồng xuống để lễ. Để hỏi xuống đâu tôi bảo xuống chùa Thanh Nguyên mà lễ. Thế xong rồi tôi bảo là nhưng mà về phải phát nguyện cùng cái Địa Tạng từ giờ cho đến pháp hội đấy, còn hơn khoảng độ hơn 30 ngày nữa thì đến pháp hội thì phải đọc tụng từ đến hôm đó. Thế bảo nhà tôi cũng thực Phật không cần, cứ đọc cả ban thờ thần lên ra tiên là mình đã được, và đọc sau ngày nào cũng lấy cái nước đó để uống. Và đặc biệt đó, thì cứ lúc cái xong đó thì phải cầu Bồ Tát Địa Tạng là gia trì cho vợ chồng nhà con xin một đứa con. Đây là cái ngày nào học xong cũng phải xin như thế, xin với thần linh gia tiên nhà mình rồi cho con xin đứa con. Nó nói không được, nó sợ chồng nó bỏ, nó đi cái cô khác thì chết đấy, không bảo chơi chơi cô ấy. Thế là xong rồi, một thời gian thì đúng với pháp hội thì hai vợ chồng xuống, thì nhìn ông chồng cũng thế, ông chồng cũng kém thì ông cũng 60 đâu, các hai vợ chồng mới có hơn 40 tuổi, chồng lớn hơn 1 tuổi. Nhưng mà hai vợ chồng thì cứ nói có cùng 60 mà cũng 60 đi xuống rồi đấy, xin cầu tư và mình cái ái ngại vô cùng. Thế tôi bảo là thôi cũng lên chùa làm sớm, xong rồi á xem như thế nào cũng tin xong thì tôi cũng cúi đi đến mà làm lên chùa cả viên xin lên mấy căn nước. Tôi bảo là mang 20 căn đi. Thế tôi bảo là 20 căn thì khi mà tròn mắt được căn to và căn 20 lít rồi. Tôi nghĩ là thôi người nó yếu yếu thì gầy, đi nhiều lần thì nó phiền ra, đi một lần lên cái xe tải cái xe con đi một lần chở 20 can về uống luôn một lần, uống luôn cho nó tốt. Thế bảo lấy ít hơn được không, tôi bảo ít hơn cũng được, thôi thôi chú cứ mang 20 can, 20 can lấy về và uống thuốc, uống mới uống thuốc ấy. Thế là xong, ôm rồi hai ba cái bác xuống trồng cây cho tôi, là người trên ba trạm tôi hỏi. Thế hôm rồi tự nhiên có mấy cái trường hợp nói cái chuyện mà đi lên đấy hỏi cái chuyện mà trong giáo hội mà quan tâm sang cái chuyện cầu xin con, thì có Phật tử đến là cảm ơn tôi trong cái khi mà mấy chú nó trồng cây đó. Thế bắt đầu tôi mới hỏi có thế ở trên ba trạm vừa qua có hai ba trường hợp xuống cầu con thì bây giờ thế nào. Thế tự nhiên cái ông trồng cây bảo ôi tôi thấy được rồi. Về con tin mình vừa có con hai mấy tháng nay rồi, ba mấy tháng nay rồi à, tôi mới nghĩ trong bụng đúng là thật của gác không thể nào mà diễn giải hết được. Thế mới hay chứ. Tôi thì chưa trực tiếp gặp, chỉ nghe cái bác trồng cây người trên đấy hôm rồi nói là vì chính cái bác trồng cây giới thiệu cái trường hợp đó. Thế tôi mới hỏi xong thì bác bảo là được rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy là ở xã hội, ở trên đời này chúng ta thấy Phật pháp, nếu chúng ta có niềm tin thì có nhiều sự hy vọng lắm. Ông bà cũng còn sống và tiếp tục giúp con. Mới hơn 40 tuổi thì nhìn người còn sống đấy, cho nên tôi thấy là tôi khá ngại trường hợp đó. Nhưng mà xã hội người ta thấy có gì ạ? Mình không thể trách họ được. Nếu mà họ cầu mà không được ấy, thì họ sẽ quay lưng với Phật ngay. Họ sẽ đi tìm các tôn giáo khác họ theo ngay. Đấy, cho nên Phật Bồ Tát cũng phải ra chỉ cho họ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là chúng tôi cũng phải chuẩn bị. Trước hết là chuẩn bị gì? Cho đầu xuân cho họ đi lễ tiễn và bắt mắt. Cho nên vì vậy mà năm nay vất vả lắm. Các vị biết là các sư vất vả, tôi vất vả, các Phật tử vất vả. Thì có hôm qua có người đến nói vất vả cái này thì còn bày ra cái lễ hội hoa làm gì, cho nó vất vả ra. Tôi nghĩ trong bụng một tí tôi bảo cũng đúng vậy, vất vả cho cả thầy cả trò, cả tín đồ Phật tử, cả những người dân, cả những người thợ. Nhưng mà xong rồi á, tôi lại nghĩ rằng là vất vả chỉ có khoảng độ một nửa tháng thôi, nhưng mà khiến cho mấy chục nghìn người khác được bồ đề tâm thì mình có ngại gì không? Hải Hiền Lão Hòa Thượng 60-70 năm, 80 năm trời đi cứu đất trồng rau, 6-7 tháng trời mới để mới thu hoạch, ngài mới độ được cho mấy chục nghìn công đức. Ngày mình chỉ mất có gì không nửa tháng trời mà độ cho mấy chục nghìn người biết đến Phật. Tại sao mà mình không đến đổi đến mấy chục ngày so với mấy chục năm của ngài, mấy chục năm của Lão Hòa Thượng Hải Hiền mới chỉ có độ được cho gì vài nghìn người ở trong mấy cái xã xung quanh đó là biết đến Phật. Vì ngài phải gì phải đem đến lúa mùa khoai sáng đến trao cho họ. Nhưng trao không phải trao cho người nào cũng biết vào địa Phật đâu các quý vị. Người nào có tín tâm mà hỏi thì ngài mới quyên họ chứ. Chứ có tự nhiên mang đến cho họ củ ngô, củ cân sắn, họ niệm Phật đi, niệm Phật đi, mai tôi lại mang cho. Như thế thì chính quyền nó bảo gì? Ông sư này á, ông hành tà đạo, ông đi cho người của để ông ngôi chùa bằng dân, như thế là chết toi hay là bắt ngay. Cho nên á, mang đến cho họ theo duyên. Có người ăn đến 10 lần nó chả được công niệm Phật. Có không các quý vị? Chúng ta đi làm từ thiện chúng ta biết rồi đúng không? Có người chúng ta đưa hai tay cho họ bằng cái gói quà từ thiện, chúng ta trân trọng đưa hai tay cho họ. Khi mà họ nhận lấy, họ còn quay mặt đi, họ cầm lấy cái túi quà của chúng ta đưa cho, cầm một tay mà họ quay mặt đi, không cần nhìn vào mặt chúng ta được đâu. Hôm qua ông kia tôi gặp một đại đức ở dưới thiền văn tịnh sự Phật giáo ở Quốc Oai. Đại đức nói là gì? Năm nay Phật giáo Quốc Oai không đi làm từ thiện nữa. Vì 2 năm đi làm từ thiện này, 1 năm vào trong Cải Phong ở Quốc Oai á, mà không mở cửa cho bạn. Rõ ràng con người đi liên hệ trước rồi. Thế vào tới nơi bảo mang phát quà vào tòa đó thì mấy cái chú bảo vệ nó bảo không được lên giám đốc, không mở cửa cho các sư bạn. Phải thăm nhà thì hóa ra là họ gì? họ đi theo bên Thiên Chúa là hết rồi, theo bên đạo đạo bên kia là hết rồi, vì đạo bên kia là có nhiều tiền hơn. Các sư hòa thì cho tú quà thôi, giỏi lắm được 50.000 là 100.000, bây giờ tú quà gói bánh bánh trái thì họ trả tiếp nữa, họ bên kia là họ cho nhiều, cho nên phải có lệnh giám đốc thì họ mới mở cửa cho vào. Các sư cứ đứng ở cửa bảo tôi cho các sư đã liên hệ đấy rồi, chuẩn cho vào rồi thì bảo rằng á, các sư liên hệ giám đốc bảo tôi mở cửa, tôi mở cửa, không mở cửa thì tôi cho vào giám đốc trách tôi chết. Thế là cuối cùng các sư quay lên tôi bỏ, chờ đến mấy tiếng đồng hồ trước cửa không liên hệ được với giám đốc, đi về với nhau. Rồi một lần nữa đi vào làm ràng đi tiên ở một cái xã ở dưới trung tâm ban tâm thì cũng qua cũng làm được trước với chính quyền với các sư rồi, nhưng khi đến thì chả có người nào đến nhận, không có ai đến nhận cả. Thế là thầy Đại Đức có bảo là đấy, mình có tâm như là từ thiện mà có thế 2 năm rồi tôi cho nên bây giờ không đi nữa, các không đi từ thiện thì biết gì hết. Thế là thoái bộ về tâm về công tác từ thiện đấy các quý vị. Cho nên chúng ta thấy không phải là dễ, có người cho đến thì nhận quà từ thiện đến 10 lần chưa được một công nghiệp Phật. Tôi nói như thế, lão Hải Hiền, lão Hòa Thượng đâu có phải là ngài cứ đến cho họ cân ngô cân thóc là quên là mình Phật được đâu. Cho nên cả đời 70-80 năm đi cuối của ngài á, đi cày sâu cung bóng của ngài cũng có chỉ để quên được vài ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người niệm Phật mà thôi. Cho nên tôi lại nghĩ đến các tổ, các vị Bồ Tát tái lai ra đời, các ngài Phật pháp thân đại sĩ còn pháp còn khó khăn như vậy. Nay chúng ta gặp cái thời đất nước Thái Bình thì chị ơn đảng ơn nhà nước ơn chính phủ và cho chúng tôi tự do hành pháp theo khuôn khổ của pháp luật nhà nước, cũng như là đặc biệt là theo giới luật của Đức Phật, cũng như là cho tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta tự do hộ pháp và hành pháp theo giới luật của Đức Phật và pháp luật nhà nước quy định cho phép. Chúng ta không tận dụng cái cơ hội tốt đấy mà hoàn pháp thì biết bao giờ thôi, cho nên là nghĩ thân mình thôi vất vả cũng phải cố ăn có thể bớt đi một tí, ngủ có thể bớt đi một tí, làm có thể tăng lên một tí thôi là chúng ta có thể giúp được trong mấy chục ngàn người ít nhất biết đến đạo Phật trong có một tháng riêng thôi. Vất vả lắm, nhưng mà tôi mỗi khi nghĩ đến Xuân Hồ có hàng mấy chục nghìn người đến đỉnh lễ Tam Bảo và phát Bồ Đề Tâm, mấy chục nghìn người thì cần được vài nghìn người hỏi liền sau này đi phát hồi họ quy ra bản với chúng ta, họ biết đến chùa đến Phật từ những vị để đến một chúng sinh đấy, họ tiến dần đến một vị thì một vị thiện nam tín nữa, từ một thiện nam tín họ tiến dần đến một vị thì một vị Bồ Tát trong tương lai. Và một ngày nào đó tất cả chúng ta người đây đều là Phật hết thì đấy là gì, không chỉ những vị Phật, những vị Bồ Tát tương lai mà là những vị Phật trong tương lai. Đó cho nên chúng ta thấy là chúng tôi đang nói về mê tín và chính tín, cho nên muốn cho học khởi được cái chính tín thì cái vị sư, cái vị trụ trì và đạo tràng tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải có rất nhiều phương tiện để cho họ đi vào con đường chính tín, không phải đơn giản, không phải đơn giản đâu các quý vị, khiến cho họ niệm Phật được, muốn cho họ tin Phật và niệm Phật được đấy phải dùng cả từ đến cái xa xôi mà tưởng chừng những người ngoài tưởng chừng như là không có lợi gì cho vấn đề hoàn pháp, nhưng không, nếu chúng ta biến nó thành việc hoàn pháp thì nó sẽ trở thành việc hoàn pháp, nếu chúng ta biến thành việc kiếm tiền để thụ hưởng thì nó sẽ thành việc kiếm tiền và thụ hưởng cho chúng ta. Một ngôi chùa được xây dựng lên trang nghiêm đẹp đẽ đáng lệ nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy, chúng ta dùng đúng mục đích vào vấn đề hoàn pháp thì đem lại lợi ích vô cùng, chúng ta dùng vào vấn đề kinh doanh có chùa kinh doanh không các quý vị, có sư cũng kinh doanh dùng chùa để kinh doanh chứ không phải là không đâu, có rất nhiều khá nhiều khá phổ biến trong cái thời đại khác này, Việt Nam có các chùa trên thế giới đều có hết, các nước trên thế giới đều có những ngôi chùa như thế, nhưng càng thời đại khác thì thế những ngôi chùa những vị sư nương vào chùa để kinh doanh nương nhờ cửa Phật để kiếm tiền để nó càng nhiều, đây cũng là một cái nỗi đau của Phật pháp chúng ta hiện thời mặt khác này. không ai sai chuyển được đâu, không ai sai chuyển được hết đâu. Có tâm huyết đi chăng nữa thì chỉ làm được một vài ngôi chùa nơi mà mình trụ trì mà thôi, mà thậm chí chúng ta làm người ta còn ghét đấy. Có ghét không? Có ghét. Tôi chưa làm được viên mãn toàn diện cái việc đó, nhưng một số các sư vinh quanh sân Tây này bây giờ đã ghét tôi khá nhiều. Họ ghét làm sao? Họ nói rằng là ông ấy toàn bày ra những cái trò để thu cái hút hết phật tử của tôi đi. Vì sao? Thì có mấy phật tử hết tụng kinh ở chùa của họ ngày xưa, nhưng bây giờ vào cũng thanh niên hết rồi, chơi thổ địa ra mấy cụ già không đi được nữa, cho nên hỏi thì họ ghét. Nhưng bây giờ xem lại xem những cái ngày bình thường thì tôi không nói, những ngày đại lễ sư cứ để mặc cho mấy bà phật tử lên chùa tụng kinh, còn sư thì ở ngồi dưới để tiếp khách, viết sớ để đếm tiền, mặc kệ mấy bà vãi tụng kinh thì tụng, làm gì thì làm. Họ sai họ không biết, mà họ đúng họ không biết, thế cho nên thì họ chán. Bỏ ra với thầy thì cũng chục năm nay, thậm chí chục năm nay theo thầy cũng hai ba chục năm nay, chưa bao giờ thầy giảng cho một cái bài này một bài khác, chưa bao giờ thầy hướng dẫn cho họ được một gì, một cái cách để tu hành đúng với lời dạy của Đức Phật. Ra chỉ bảo làm thôi, cứ làm đi, làm đi, kinh đấy lên mà tụng đi, cứ tụng dần thì sẽ mở mang trí tuệ ra. Nhưng mà tụng đến thì tụng đến hai mươi năm nay vẫn thấy chẳng mở mang trí tuệ đến nào cả, chỉ thấy là để cái vãi cãi nhau. Vãi này thì tranh, vãi kia là gì? Bà ấy thì suốt ngày được thiện quý, vãi kia thì bảo là bà kia suốt ngày lấy xong một cái phẩm hoàng và bữa to nhất cho nó đấy, vân vân và vân vân. Cho nên thì xin sự sự xích. Và trước đây mới vào chùa thì thầy bảo cứ tụng kinh đi là thì trí tuệ nó sẽ sinh ra, nhưng tụng đến thì 20 năm nay vẫn không thấy nó sinh ra, là chỉ thấy thì hiện nào sinh ra thôi. Cho nên họ đi tìm hiểu qua bản này hoặc là qua băng giảng, qua bản này giới thiệu vào với họ ngồi nghe, chúng tôi giảng một lần hai lần họ thấy ừ khác nhỉ, khác với ngôi chùa của chúng ta. Ngôi chùa của chúng ta sư từ trước đến nay toàn bảo mình cứ đến chùa mà tụng kinh đi, người trí tuệ sẽ hiểu. Hỏi thì thầy cứ bảo tôi bận lắm, tôi không có thời gian để giảng pháp, thầy các bà cứ tụng kinh đi, nhưng mình tụng mấy chục năm không thấy gì cả. Nay vào mình nghe giảng có một vài buổi mình thấy sáng ra, mà thấy sáng ra thì đương nhiên ngày hôm sau lại muốn gì, muốn bảo tháng này thấy là gì đi nghe giảng có một hai ngày thấy sáng ra, đến tháng sau đến khóa tu luyện đàng còn lại đi lại vào. Và nghe dần dần họ các cụ bảo mưa dầm thấm lắm, khi mà hiểu Phật pháp rồi thì họ không muốn ra nơi tỉnh kinh nữa. Ra chùa mà chỉ có tranh nhau bẩm hoàng quả chuối trong một ngày rằm, ra chùa mà chỉ có thầy quý bà hơn hay là thầy quý tôi hơn vân vân đó, thì tỉnh kinh nhân ngã như vậy họ không muốn ra nữa. Cho nên họ nghĩ là để tôi lôi kéo Phật tử của họ, nhưng thực tế các vị tôi có lôi kéo hay không? Đến Phật tử của chùa ở đây tôi còn không lôi kéo hay không? Mà các Phật tử đến chùa thì đến đây thì mới thấy các Phật tử muốn gặp tôi còn khó không ạ. Thậm chí các vị phát cái phong bì đến đi quanh chùa để tìm tôi còn khó không ạ. Cầm cái phong bì trên đây là tôi còn không có biết không ạ. Làm gì có chuyện tôi lôi kéo ạ. Nhưng mà họ thì họ thấy là chúng ta làm khác họ. Họ muốn chúng ta cũng phải như họ là gì? Chỉ có được chùa thì để cho cãi lên một cùng kinh, còn sư ở đây là biết sớ kiếm tiền đều như nhau như thế. Cho nên Phật tử chùa nào thì đi chùa đấy, Phật tử ở thôn này xã này thì chỉ được đi thôn này xã này thôi, còn Phật tử ở chùa kia đi thôn kia xã kia, ở đâu đâu đấy, ăn cây nào rào cây đấy, giống như các cụ ngày xưa mà ăn cây nào rào cây đấy, ăn cây này ăn cây sung rồi đi rào cây táo chết với thôi. Thế thì nguy hiểm, chúng ta hoàn pháp như thế là sai với bản lý của Phật, xuất gia như thế là không đúng với bản lý của Phật. Nhưng mà họ mới có nhận thức ra đâu. Cho nên là chúng ta thấy rằng ở thời mà pháp là hoàn pháp không phải là dễ, cũng khó đấy. Thì khi nhân ngã nhiều lắm, thậm chí họ không làm gì được, họ không làm gì được mình thì bắt đầu họ nói mình là gì, ông sư phù thủy, không làm gì nữa mà khuyên mọi người đừng có vào đấy, ông sư phù thủy đấy, ông là người dân tộc, ông có biết trải đấy, ai mà đi vào già trẻ gái trai đến tuổi đâu đấy thì không ăn cũng mệt lắm. Và khuyên mọi người đừng có vào đấy, vào đấy ông mới trả chết, ông mới trả cho không mệt đâu. Rồi nữa, hết chưa, chưa hết, bảo ông sư đấy, trải rồi chưa đủ đâu, ông ấy còn đi buôn thuốc viện đấy, đi buôn ma túy, ông buôn ma túy mới có tiền để xây chùa to cảnh lớn như thế, làm gì, sư làm gì, các bạn thấy tôi đây, chủ trì 3-40 năm rồi tôi còn gì, chưa làm được chứ, ông ấy mới đi tu có mấy năm nay, hơn chục năm nay mà ông ấy làm như thế, không có thuốc viện thì làm cái gì, lần lần nữa, lần lần. Cho nên là ở cái thời đại khác này, Đức Phật nói là hành đạo được là khó, khoảng khắc được càng khó hơn là như thế. Nhưng mà thôi cũng an nhẫn đi, cũng không có để ý, và tôi thì không ai để ý nhiều cái đó để kể ra. Mình tu làm sao tôi nhận các Phật tử rồi, mình tu làm sao cũng như nước đổ lá, lá sen, cái đổ vào nó trôi cùng tuột thì kệ sắc nó. Thích đổ nước bẩn lên nước sạch và kệ, đổ nước sạch chúng ta cũng thế, mà đổ nước đổ phân do bụi bẩn vào chúng ta thì chúng nó trôi rồi, cái cũng trôi của chúng ta hết kệ nó, cái bụi bẩn đó nó xuống, cái bẩn đó phân do đó đổ vào lá nó chảy xuống dưới ao, nó lắng cái xuống cái bùn nó nuôi lấy để lá càng to hơn, đúng không? Hoa thì càng to hơn càng thơm hơn. Chúng ta tu tập cũng như thế, bao nhiêu những cái sự chướng ngại trong gai mà chúng ta vượt qua được thì cái giới đức và phẩm hạnh đạo hạnh chúng ta được càng cao hơn, Phật càng khiến cho chúng ta tốt hơn. Nói những người tu tịnh độ chúng ta vãng sinh thì phẩm hạnh càng lên càng cao, đáng nhẽ thì được hạ phẩm hạ sinh, chúng ta nhẫn nhục chúng ta làm được cái việc khó ở ấy xa vào thế giới này, phẩm hạnh chúng ta thì đáng nhẽ thì hạ phẩm hạ sinh, nhưng đổi lại chúng ta được lên hàm gì, hạ phẩm thượng sinh, vượt hẳn 7-8 phẩm, vượt hẳn 7 phẩm để lên gì, lên cái ngôi vị bậc cao ở đây không được cả thế giới. Chỉ kém Quan Âm Thế Chí Bát Tù Bổ Hiền của chúng tôi, các quý vị phải sớm hơn sao, các quý vị cố gắng đi, không chỉ tăng đi mà Phật tử chúng ta cũng phải cố gắng tu là khó đấy, ở thế giới chúng ta tu là khó. Cho nên khởi được cái niềm tín tín theo ở trong kinh Địa Tạng nói này là khó. Vì vậy chúng ta thấy thì thân mẫu của Địa Tạng, tiền thân của các Địa Tạng là thân mẫu của Thánh Nữ Bà La Môn, khởi được niềm tin thôi. Chúng ta thấy Thánh Nữ Bà La Môn nói là cũng có lúc bà tin theo Tam Bảo, nhưng mà sau nghề điều một tí thì lại lại bất kính ngay. Nó thế đấy, mẹ của Bồ Tát đấy mà còn khó để phát Bồ Đề Tâm thì các quý vị. Cho nên ấy, chúng ta trong đoạn kinh này chúng ta thấy là sau khi chết đi, Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn không biết là mẹ mình sinh phải chỗ nào, cho nên nay mới gì, mới lấy Phật để đi tìm, lấy Phật để nhờ Phật đi tìm mẹ. Nhưng mà Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi thì còn ấn tượng ngồi ở trên Tam Bảo thôi thì không biết là làm thế nào. Cho nên đoạn kinh trước chúng ta lấy Thánh Nữ đến đối trước tôn tưởng nước thì Đức Phật đó cung kính đỉnh lễ và khóc lóc và nói rằng là nếu mà Đức Phật còn sống ở đời thì có phải con muốn hỏi là mẹ con ở đâu, mẹ nói cho con biết ngay được không, nay ngày nhập Niết Bàn rồi con biết hỏi ai. Nghĩ đến đó lòng buồn thương cảm khám cái ân đức sâu đầy của mẹ, cho nên thấy như khóc lóc thảm thiết. Cho nên vừa đến đó thì thấy là một đứa con chi hiếu như vậy, cho nên Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai thì hiện ra ở trên không mà dùng tiếng hỏi rằng ấy, vì sao con lại khóc, vân vân và vân vân, và cái những lời trước chúng ta nghe rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng để phát được cái niềm chính tín với tăng bản với cả pháp tăng. Đây là một cái vấn đề, một vấn đề của các quý vị. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, giao duyên túc quốc nhiều đời nhiều kiếp, nghe mới tin được ngay. Bằng không ấy chúng ta còn ngờ nghi ngờ chán, phải dùng nhiều phương tiện mới có thể dẫn dắt được cho họ cả. Vì vậy mà tôi thường nói với các quý vị, vì sao tôi muốn xây một cái đài công tượng nó lớn, người ở bên kia từng có ở Việt Nam từ mấy nghìn năm, 2000 năm nay Phật giáo cũng nhập chưa từng có, lớn đến tầm nỗi mang cái tầm tới quốc gia quốc tế, để là hàng ngàn năm sau cho gì, cho Phật giáo Việt Nam cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta để sao xây một ngôi chùa đơn giản. Các cụ chúng ta ngày xưa một xã có 8 thôn, có khi có cả 80 chùa, có không? Trên Ba Vì nơi tôi làm trưởng ban trị sự, trên đó có xã có 9 thôn thì có 9 ngôi chùa, mỗi thôn một ngôi chùa, cha thôn nào đi lấy nhờ thôn nào. Nhưng mỗi một thôn thì có 20-30 quả bãi, chùa thì không có sư, chùa nhỏ nhỏ một tí thôi, ngôi chùa nhỏ nhỏ 3 gian hoặc 5 gian, nhỏ nhỏ tí là nhưng mà không có chùa. Mà đặc biệt đó, các bãi chỉ có đi chùa đấy thôi, không đi chùa khác. Đi chùa khác về là các bãi thì cho ra khỏi một bãi thôi, không cho sinh hoạt cho một cái nữa. Vì sao bảo rằng bà mà đi ra ra chùa khác, đi đến chùa khác mai kia chết, chụp xuất ra khỏi cái chết, không cho gì, không cho các cụ đến thăm, không cho mượn cầu, không cho mượn hướng, không cho người đi đổ đá, chơi khoảng đấy nhỉ, ác thật. Tôi thấy mãi như thế là ác thật. Các Phật tử đi chùa khác cầu đạo, học đạo để học những cái hay cái tốt về để mong muốn cho các cụ, nhưng các cụ không đồng ý. Các cụ bảo tao này tôi quy 40-50 năm nay rồi, chúng mày không học tao học ai à, các cụ là thường như thế. Cho nên là cấm cửa không cho Phật tử đi để đi chùa khác, mặc dù đi với các sư để học đạo không cho. Lén khém, các bà mà đi về lén khém gạt cho khỏi hội bãi, và bãi trưởng họ bãi là gạt cho khỏi hội bãi, không cho thay chùa nữa. Mà bà có ra chùa cấm ai nói chuyện chơi quả đấy với nhau, mà đặc biệt là sau khi chết không cho mượn lớn, không cho mượn cầu, không cho bãi đất đêm ai. Thậm chí có cái thôn ở trên Ba Vì thì đấy thì không nói được nói tên, trong một xã có 30 chùa, một ngôi chùa có sư, hai ngôi chùa không có sư, thì hai ngôi chùa không có sư được cấm các bãi ở xã của mình ra cùng xã đó, cấm các bãi của mình sang bên chùa có sư mà cùng xã với nhau. Và có một vài Phật tử sang đó, thế là đến khi chết ông bố chết, ông bố chết các bãi đi vào chùa một hướng, các bãi không cho một hướng. Ở quê thì thường thường các bãi chết thì thường hay mang gì, có cái cầu, các cụ biết cái cầu chưa, các Phật tử cái cầu chưa, cái cầu nó làm dài khoảng tầm 15-20 mét ấy, nó khoảng độ 20-30 Phật tử ấy đi cầm hai bên này, cầm cái cầu đó đi trước cái quan tài và vì niệm Phật, cầu 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 đó theo quan niệm họ là cầu để bắt về thì bắt cho linh hồn về tới nơi cực lạc đấy. Có cái chuyện nào, cái chuyện mà cái cầu đó mà mong lên trả tu hồn về tới nơi cực lạc, tin Phật như thế gọi là mê tín dị đoan, đấy gọi là mê tín dị đoan. Làm gì có cái mấy Phật tử cầm cái cầu đó mà là bắt cái cầu đó để cho thì cho mong về tới nơi cực lạc. Mà đi thì mấy bà cụ, mấy bà cụ mấy ở bãi thì làm có mấy cái bài, bài gì nhỉ, không phải là bài về, bài kệ, bài gì đấy, học kệ trong đôi khi mà đưa đám thì cứ đi các cụ vừa đi vừa đọc vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu niệm Phật thì tốt đấy, thì cũng tốt. Nhưng mà người chết nhất là nông thôn, các Phật tử các cụ già mà chết mà không có cái cầu đó thì họ bảo là phong không nghĩa, không được cái siêu thoát. Đấy, cho nên nhà nào mà chết không có cái cầu đó là gì? Cả làng những người chết đều có cầu, mình không có cầu, các cụ không nên bắt cầu cho đó, thì về là gia đình cả nhà đều lo, hoặc là con nhà mình không được vãng sinh, không được giải thoát, con nhà mình là phải cầu vơ cầu bất một đầu đường xó chợ. Cho nên là gì lo, và các cụ phải đi tuyên truyền ra đấy đấy chứ, đi trục chất ra khỏi hội bãi, cho nên cái vong nó mới không được siêu thoát. Rồi để nói chuyện lắm, nói thôn này nói chuyện lắm các quý vị. Cho nên đấy là cầu phướn, phướn là những cái nhỏ nhỏ, đây trên này này, đầy trên kia kìa, những cái của các cụ như Dưa Ma thì nó nhỏ hơn. Các bãi đi hai bên cầm cái gậy treo cái phướn vào là Nam Mô Niệm Phật cho, và là phướn đó là gì, là dẫn về đường về Tây Phương đấy, phướn tiếp dẫn đấy, bắt đường cầu là mang phướn về tiếp dẫn mong là hồn về Tây Phương. Cho nên không nghe các cụ là các cụ cho đấy. Nghĩ đi nghĩ là sâu xa một chút, không biết là các cụ có cái quyền năng để đưa mong hồn về Tây Phương hay sao, làm gì có cái chuyện đấy các quý vị. Cho nên là tin vào như thế gọi là mê tín dị đoan, cũng là tin, nhưng mà tin cái đó gọi là mê tín dị đoan. Còn bây giờ chúng ta làm cái chính pháp thì họ lại bảo á, chả biết các bà ấy theo cái đạo nào, chết đó không cho gì không cho khóc, không cho gì giết gà mổ lợn thì làm ma, không cho cúng gì cúng điều cúng thịt, mà chết làm sao mà còn không cho người ta thay áo, không cho con cháu người ta sờ vào, không cho con cháu người ta khóc, mà cứ bắt cho nằm nguyên ở trên giường và đạo tràng Phật tử đến thì niệm Phật đến chục tiếng hơn chục tiếng đồng hồ. Không biết cái đạo đấy là cái đạo gì. Đạo Phật của chúng ta trước đây không có đạo Phật đấy. Đạo Phật của chúng ta trước đây ấy, chết thì giết gà một lần chém vô tư. Đạo Phật của chúng ta chết thì khóc trống kèn vô tư. Đạo Phật của chúng ta chết thì chỉ cần gì mang cầu mắc hướng đi và tiếp dẫn về Tây Phương. Cái đạo Phật của các bà đi học bây giờ mang về này nó mới quá. Đạo Phật gì mà chết không cho người ta trống kèn, chết không cho người ta khóc, chết không cho người ta ăn thịt uống rượu, chết không cho người ta thay quần áo tắm rửa, mà bắt người ta bắt tội người ta rồi đấy là gì, chục tiếng đồng hồ sau người ta sờ nó tắm rửa bắt tội con như thế đấy, nó lại như gì. Ngược lại chính pháp là vì họ biến thành gì, thành tà pháp. Việc chính tín thì họ lại cho là mê tín đấy. Cái chính với cái tà nó đảo điên, nó khó thì khó phân biệt như thế đó các quý vị. Còn khác ở cái thời của Phật khác, mà đặc biệt là chúng tôi khó vô cùng. Các Phật tử thì phần lớn là các cụ già nhiều tuổi, mà nhiều tuổi thì rất khó để học đạo. Cái kiến chất, cái thấy của tôi, cái biết của tôi, cái ngã của tôi nó quá cao, cho nên là rất khó để đưa chính pháp vào trong tâm của các cụ. Vì vậy cho nên bây giờ nhiều thầy không dám đến thì mình sâu thì sao mà có đến thì không hoàn được, không hoàn được thì họ lại chán, họ chán đấy. Chứ đây cũng là một cái khó đấy các quý vị. Vì vậy ở đây cho nên ở trong kinh này chúng ta mới thấy là mẹ của Thánh Nữ Bà La Môn đi theo tà đạo bán phá tam bảo. Có lúc con gái mình nói nhiều lắm thì bà khởi lên một niềm tin một chút, nhưng xong rồi thì lại mất ngay, có gì là không đạo. Xét lại ngay chúng ta bây giờ, ngay các quý vị Phật tử chúng ta ngồi đây, và những người Việt Nam cũng ngồi đây thôi, và những người nghe qua băng giảng này có duyên nghe bây giờ hỏi sau này thôi, chúng ta thấy không phải dễ. Xét lại ngay chúng ta thôi, không phải dễ đâu. Cũng có lúc chúng ta thì niềm tin thì hừng hực như là khí thế, như là một cơn bão lớn có thể cuốn tất cả cây cối bụi đất ở trên đường nó đi. Nhưng có cũng là lúc chúng ta yếu ớt, niềm tin chúng ta yếu ớt. Thì hôm qua có một Phật tử thuần thành đến chùa tu 30 năm, đến 2-3 năm nay tôi quen mặt nhắn mặt rồi. Hôm qua đến còn nói với tôi rằng bạch thầy soi cho con trai của con cũng vừa đi xem. Họ bảo là sang năm mới nó có cái hạn lớn, con nó có hạn lớn, tôi thể thầy soi cho nó xem có đúng không. Thế tôi bảo bà đi theo tôi bao nhiêu năm nay, bà hỏi tôi câu đấy, bảo thôi thầy cứ soi cho con một cái. Thế tôi bảo soi bằng cái gì, không thầy cứ soi đi. Thế tôi mới nói đùa, tôi bảo xem có cái gương ở đây không, có gương ở đây không, để xoay cho con và bà một cái. mà không phải thầy kêu con thế, không phải xoay gương, thầy còn thầy con bảo thầy là xoay cho con rồi. Vợ nó đi xem người ta bảo sang năm mới và hai bố con nó có hàng, cho nên phải làm lễ giải hạn. Nhưng mà chúng con thì con chưa tin hẳn, vậy con lên con hỏi thầy để thầy, con thì bao nhiêu năm nay con quy con theo thầy, con phải tin vào thầy thôi, cho nên đấy thầy xoay cho con một cái có đúng không? Thế tôi bảo thế bà biến cho thầy được bóng à, biến cho thầy có thể xem bói à, bà không muốn cho thầy sư à, thầy điện tử hợp này. Thầy bảo không, con không dám, nhưng mà tôi thầy cứ xoay nó bóng một cái, quay đi quay lại vẫn cứ một câu này, cứ xoay bóng một cái. Khổ lắm, câu đấy là cái câu gì à, câu những người theo cái đạo thánh họ mới xoay, họ mới xét. Còn Phật tử, người trong Phật chúng ta đâu có xoay cái kiểu đấy đâu quý vị. Nhất là đầu xuân năm mới của nhiều người đến cứ hỏi được thầy xoay cho năm nay và thế này nó thế nào. Cái học tập như thế thì gọi là gì, vẫn quản mê tín đấy. Ngay chúng ta thôi, quy y bao nhiêu năm và từ phần hành tụng kinh pháp hội nghe giảng biết bao nhiêu rồi, không chỉ nghe tôi giảng, nghe rất nhiều người giảng rồi, mà còn vẫn không hiểu đâu là chính, đâu là đạo, đâu là Phật pháp chân chính, còn đâu là Phật pháp gì lai căn. Phật pháp lai căn tức là các ông thầy hình dáng người sư ở trong chùa mặc cả sa pháp phục, nhưng họ vẫn đi gì, vẫn đi xem, vẫn đi, vẫn đi nhảy đồng á. Ông thầy đó gọi là Phật pháp lai căn. Các quý vị, hình tướng thì đều tự Phật, nhưng mà hành động thì theo gì, theo tôn giáo khác, theo tín ngưỡng khác, chứ không phải là theo lời dạy đâu. Còn đối với chúng ta, tôi cũng chuẩn bị sang xuân mới rồi, thì còn có hơn chục ngày nữa thôi sang xuân mới. Cho nên thì chúng ta thì xuân mới thì chúng ta rất tâm, rất tụng kinh Địa Tạng đi, không sao cả. Năm ngoái có nhiều Phật tử qua thiền đế, qua bạch thầy, mùng một Tết giao thừa xong con nên tụng kinh gì? Con phát nguyện cái này tụng kinh Địa Tạng 3 năm rồi, nhưng mà cùng một Tết có người bảo con là tụng kinh Địa Tạng này là không may, không may mắn. Tụng kinh Địa Tạng ngày mùng một Tết không may mắn. Tôi bảo cứ tụng đi cho tôi, trong kinh nào Phật dạy, có kinh nào Phật dạy tụng kinh Địa Tạng vào đêm 30 rạng sáng mùng một Tết là không may mắn? Không có. Mà trong kinh nhân Địa Tạng Đức Phật nói là người thọ trì đọc tụng kinh này từ kiên ngâm bát của hộp khác thiệt thần ra trì cho được 10 phương chư Phật tán dương khen người có mẹ quang minh để che chở cho được Bồ Tát Địa Tạng và đặc biệt là quan tâm ủng hộ cho. Vào cái đêm 30 rạng sáng mùng 1 vào cái lúc sang canh giao thừa như vậy mà 10 phương chư Phật đồng tán dương khen người có mẹ quang minh ra trì cho nhà mình, người phương Bồ Tát phóng đại quang minh ra thì cho nên mình đặc biệt là Địa Tạng với Bồ Tát, ngài cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này được sự quỷ thác của Thích Ca Mâu Ni Phật tại cung trời Đao Lợi giao trọng trách trông nom chúng sinh ở quái Nam Tiền Bồ Châu, tức là trái đất của chúng ta này, ở quái Nam Tiền Bồ Châu này cho Bồ Tát, được Bồ Tát đến để thăm hỏi gia đình chúng ta ngay trong lúc giao thừa như vậy, đến để gì? Để độ cho chúng ta trong cái lúc giao thừa như vậy mà chúng ta bảo không may mắn là sao thôi. Cho nên tôi bảo các Phật tử cứ tụng đi, có phúc thì Phật tử lớn, mà có tội thì tôi chịu. Và cho đến hôm nay thì gần hết một năm rồi, đại đa số toàn là những phúc hết mà, các cụ hưởng, các Phật tử hưởng với nhau, để cười cho hết cho với nhau hết mà, đúng không? Nếu có tội thì tôi chịu, các phúc các quỷ lớn. Cho nên vào cái lúc giao thừa năm ngoái, các Phật tử cứ gọi điện, người nhắn tin, người gọi điện tăng gần lắm, nhưng họ vẫn phải trả lời các Phật tử vì họ còn nghi. Thì những năm trước họ bảo là các sư bảo là giao thừa phải là tụng kinh Bát Dương này, phải là tụng kinh Kim Cang Phỏng Mạng này, đấy, rồi là phải là tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Dược Sư vân vân, chứ không được tụng kinh Địa Tạng rồi rủi cả năm, sợ là bị rủi ro cả năm, vì họ cho bằng kinh Địa Tạng để dành cho người chết. tụng cho người chết được cái âm, cho nên đầu xuân năm mới mà tụng kinh tụng cho người âm như vậy thì sử dụng cả năm, cho nên họ hỏi. Nhưng mà không được cái gì, nếu chúng ta đọc kinh này, học kinh này, chúng ta mới thấy phúc đức vô lượng, các tưởng lý ý vô cùng vô tận, nó không có phải là hạ thôi mà phải lo. Các cụ tụng quen này cứ thế mà tụng, phát nguyện tụng 3 năm chúng ta cứ tụng cả 3 năm, 30 mùng 1 Tết cứ tụng, có thời gian cứ tụng, không có thời gian thì nghỉ một vài hôm cũng được. Phật Bồ Tát không bắt chúng ta, không bắt tụng chúng ta. Đấy, qua bài giảng hôm nay rồi thì mong rằng mấy hôm nữa các Phật tử chúng ta không phải hỏi là đêm 30 là sáng mùng 1 tụng kinh gì nữa, cứ kinh này mà tụng. Chúng ta tụng quen rồi, công đức nó, tâm chúng ta nó thành một mối rồi, không cần phải đổi kinh nữa, cứ thế mà tụng. Tụng hết 3 năm thôi, chúng ta muốn đổi thì mới đổi. Khi đó chúng ta đã chẳng phát nguyện đổi thì chúng ta đổi. Không phải nay kinh này, mai kinh khác. Kinh gì chúng ta nhất tâm chúng ta tụng công đức vô lượng. Nếu chúng ta quen rồi thì tâm chúng ta nó thành một mối rồi thì nó dễ hơn. Khi đang quen mà đổi kinh khác thì cũng được, cũng không sao. Vẫn có công đức chứ không phải là tụng kinh khác không có công đức. Phổ Môn Nhân Sư không phải không có công đức, cũng có. Nhưng mà điều quan trọng nhất chúng ta lại khởi cái tâm nghi kinh này mà lại chọn kinh kia, trong khi chúng ta đang phát nguyện thì nó khiến cho tâm của chúng ta nó lệch lạc đi. Niềm tin chúng ta thì lung lay một chút thì công đức nó chắc chắn sẽ giảm đi thôi. Cho nên cũng nói như vậy, nhắc nhở lại như vậy để chúng ta có niềm chính tín vào bộ kinh này. Họ chỉ học tục, không cứ là phải 30 mùng 1 hay bộ kinh khác. Thì hôm nay thì chúng ta nghĩ
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, cầu sinh về nước Cực Lạc.